Đế Bá, chương 3360, Đại Điển Tế Tự bắt đầu thưởng, gocchuyenaudio.com, dược đàn khổng lồ có thể chứa tới 10 vạn người, vô cùng rộng lớn. Đồn rằng năm xưa dược tiên không chỉ luyện đan luyện dược ở tại chỗ này mà dược tiên còn từng hiệu lệnh thiên hạ ở chính nơi đây. Cũng chính vì vậy Đại Điển Tế Tự của Trường Sinh Đạo Thống đều được cử hành ở nơi này, đồng thời nêu cao quyền uy của Trường Sinh Cốc thông báo với thiên hạ rằng Trường Sinh Cốc chính là truyền thừa chính thống của Dược Tiên, nắm quyền thống trị Trường Sinh Đạo Thống, quát tháo thiên hạ. Đứng trên dược đàn ngẩng đầu nhìn lên thì có thể nhìn thấy đàn núi trôi nổi trên bầu trời. Những ngọn núi trôi nổi trên bầu trời cực kỳ đồ sộ, nhất là ngọn núi chính cao ngang trời càng khiến con người ta cảm thấy rung động, tựa như năm xưa Dược Tiên đã để lại nơi này một vết tích không thể phai mờ. Cũng chính vì vậy những ngọn núi trôi nổi trên bầu trời này được gọi là Tổ Phong, cũng có người gọi nó là Thải Dược Phong, bởi vì năm xưa Dược Tiên từng ẩn náu hái thuốc trong đàn núi này. Hôm nay Đại Điển Tế Tự cử hành ở nơi này, vậy nên dược đàn phi thường náo nhiệt, đồng thời cũng cực kỳ nghiêm trang. Giữa bầu không khí náo nhiệt cùng nghiêm trang này là mùi thuốc súng nồng nặc. Ở phía ngoài dược đàn có một thềm đá nối thẳng lên dược đàn. Nhưng hiện tại những thềm đá này có cường giả canh gác, những cường giả này đều xuất thân từ Ngân Long quân đoàn của Vạn Thọ Quốc. Trên người bọn họ là những bộ áo giáp ánh bạc lấp lánh, dưới ánh mặt trời chiếu gọi bọn họ nhìn giống như một con ngân xà bay lượn. Ở nơi cao nhất trên dược đàn có một ngai vàng, cái ghế này chỉ có người chủ trì Đại Điển Tế Tự mới có tư cách ngồi. Luận tư cách bình thường sẽ do Trường Sinh chân nhân ngồi vào cái ghế này, đại biểu Trường Sinh Cốc vẫn còn có thể hiệu lệnh thiên hạ, vẫn còn thống trị Trường Sinh Cốc. Ở hai bên trái phải bên dưới ngai vàng là hai hàng ghế dựa. Ghế này sang trọng là do Vạn Thọ Quốc xếp cho đại biểu tới từ những đạo thống khác. Ghế này những năm trước không có, năm nay Vạn Thọ Quốc mời những đạo thống khác tới xem lễ, muốn mượn đại biểu của những đạo thống này chứng minh bọn họ đoạt quyền là hợp pháp. Ở đối diện ngai vàng là hàng loạt ghế dựa xếp cao thấp trật tự. Ghế này là của những môn phái truyền thừa lớn của Trường Sinh Đạo Thống. Những đại giáo cương quốc tông môn thế gia có tên tuổi ở Trường Sinh Đạo Thống đều có tư cách ngồi vào ghế này. Đại Điển Tế Tự còn chưa bắt đầu thế nhưng người của những môn phái truyền thừa của Trường Sinh Đạo Thống đã hối hả vào chỗ. Bất luận ủng hộ Trường Sinh Cốc hay ủng hộ Vạn Thọ Quốc thì ai cũng vào chỗ sớm, bởi vì không ai tránh thoát khỏi lần chiến tranh đoạt quyền này nên không thể làm gì khác hơn là xem ai thắng ai thua. Sau khi những cường giả tới từ các môn phái truyền thừa vào chỗ thì nét mặt của ai cũng nghiêm túc, thậm chí rất nhiều người lén lút cầm sẵn vũ khí. Bởi vì mọi người biết rằng chỉ cần Đại Điển Tế Tự bắt đầu thì chắc chắn không thể thoát được một hồi liều mạng tranh đấu. Tuy rằng Ngân Long quân đoàn của Vạn Thọ Quốc đã bao vây dược đàn kín kẽ thế nhưng bọn họ lại không hề ngăn cản những môn phái truyền thừa ủng hộ Trường Sinh Cốc đi vào. Bởi vì Vạn Thọ Quốc muốn thống trị Trường Sinh Đạo Thống thì nhất định phải chinh phục được mọi môn phái truyền thừa của Trường Sinh Đạo Thống. Vì vậy đài, gocchuyenaudio.com, Điển Tế Tự chính là thời điểm để Vạn Thọ Quốc biểu diễn sức mạnh của mình, là thời khắc diệu võ dương oai tốt nhất. Chỉ cần bọn họ đủ mạnh thì nhất định có thể chinh phục được những môn phái truyền thừa ủng hộ Trường Sinh Cốc để những môn phái truyền thừa này phản chiến nương nhờ bọn họ. Sau khi vào chỗ thì chúng tu sĩ nghiêm mặt lại, bầu không khí rất đè nén. Khi có người ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa khẩu trên thềm đá ở trên đỉnh núi chính có một người thanh niên đang ngồi khoanh chân, trên đầu gối đặt một thanh trường kiếm, mắt nhắm dưỡng thần. Hắn ngồi ở nơi đó, nhìn chẳng khác gì một vị thần linh, kiếm khí đáng sợ tràn đầy dãy núi. Còn đàn núi Thải Dược Phong bị mây mù khóa chặt khiến mọi người không thể nhìn rõ, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ai nấy chỉ cần ẩn náu vào mây mù thì không ai có thể phát hiện. Phía dưới chỉ thấy một vị lão tổ Vạn Thọ Quốc dẫn theo một toán cường giả canh giữ ở ngọn núi có lối dẫn vào Thải Dược Phong, không cho bất luận ai tới gần. Phạm sư thì trốn trong Thải Dược Phong, nhìn đàn núi treo cao, có đệ tử nói khẽ. Hồi Xuân công tử mang theo cường giả Vạn Thọ Quốc bất ngờ làm khó, bắt giam đệ tử Trường Sinh Cốc cùng đệ tử những môn phái khác. Phạm Diệu Chân chủ trì đại cuộc không địch lại, binh bại rút lui vào Thải Dược Phong trốn vào dãy núi, mất hút vào mây sâu. Hồi Xuân công tử không từ bỏ, một mình tiến vào Thải Dược Phong, bước từng bước leo lên thềm đá. Tuy rằng sức mạnh trấn áp của Thải Dược Phong cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng cuối cùng hắn cũng trèo lên tới đỉnh. Tuy nhiên lại không phát hiện hành tung của Phạm Diệu Chân. Hồi Xuân công tử thật lợi hại, không ngờ lại có thể đi lên đỉnh núi, chống lại sức mạnh trấn áp, một mình đi lên ngọn núi chính, không hổ là một trong tam công tử, chẳng trách mọi người đều nói rằng tương lai hắn có tư cách vấn đỉnh chân đế. Có trưởng lão thế gia nhìn Hồi Xuân công tử canh gác ở đỉnh núi, cảm khái rằng. Hồi Xuân công tử sẽ vấn đỉnh chân đế, hắn sẽ dẫn dắt Trường Sinh đạo thống đi tới huy hoàng, sẽ đưa Trường Sinh đạo thống tới thịnh vượng, không ai có thể so sánh. Vì vậy, Vạn Thọ Quốc mới là nơi mà Trường Sinh đạo thống thuộc về, chỉ có Vạn Thọ Quốc mới có thể cứu vớt một Trường Sinh đạo thống suy sụp. Có đệ tử của Đại Giáo Nương nhờ Vạn Thọ Quốc kêu căng rằng, đời này nếu như Trường Sinh đạo thống thật sự xuất hiện chân đế thì người đó không ai khác ngoài Hồi Xuân công tử. Hắn thật sự là niềm kiêu hãnh của Trường Sinh đạo thống. Có trưởng môn một tông môn lâu đời hơi xúc động, cũng hơi bất đắc dĩ. Cho dù có tông môn thế gia không ủng hộ Vạn Thọ Quốc đoạt quyền, thế nhưng lại không thể phủ nhận được tiềm lực của Hồi Xuân công tử. Một khi Hồi Xuân công tử trở thành chân đế thì cách cục của Trường Sinh đạo thống sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù sau khi trở thành chân thần đăng thiên, hoặc là trở thành bất hủ thì thực lực của bọn họ cũng không hề yếu hơn chân đế, thậm chí có một vài bất hủ còn mạnh hơn cả chân đế. Thế nhưng luận tiềm lực thì chân đế mạnh hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy chân đế mới quý giá hơn chân thần đăng thiên với bất hủ. Cách chương.